trong màn đêm, nhặt cánh hoa rơi bên thềm.
Thanh Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của Nguyễn Lý Tưởng mang tựa đề Từ một dòng sông.
Giờ mình tôi đứng trong sao mà nhìn chuyến sang ngang trong trời đêm.
Tài tới rồi, ê anh Tài tới rồi, anh Tài tới rồi kìa.
Bọn trẻ con bỗng reo lên khi một người đàn ông có tầm vóc trung bình, tuổi ngoài 40, nước da đen sạm, mặc bộ vest kaki màu vàng, trông có vẻ cũ kỹ, đầu đội beret đen, miệng ngậm một cái tẩu cắn trúc thật dài, kiểu điếu hút thuốc của dân thiểu số miền núi Trường Sơn. Tài ung dung đi vào giữa chợ, miệng nở một nụ cười rất tươi như để chào mọi người. Tài không bắt tay hoặc mở miệng hỏi lời chào với bất cứ ai, dù gặp bà con hay bạn bè. Tài chọn một chỗ khá rộng rãi, trải chiếu và đặt một miếng vải trắng có kê những ô vuông với hàng chữ số, màu đỏ là số lẻ, màu đen là số chẵn. Cạnh đó có một cái bát cổ trang trí hình rồng phượng màu xanh trên nền sứ trắng với một cái dĩa úp lên trên, ở bên trong có mấy cục đá hình lục giác. Chàng bắt đầu lắc mạnh mấy cái, rồi đưa cả bát lẫn dĩa lên cao quá đầu. Tiếng còn lúc lắc ở trong dĩa nghe rỗng rãng.
Đầu năm thử thời vận đi bà con ơi, chẳng bên này lẽ bên kia. Xong rồi, đặt tiền đi, đặt tiền đi.
Đây là ngày thứ hai, Tài xuất hiện dưới chợ và khách có máu đen đỏ bắt đầu làm quen với trò chơi xóc dĩa. Trong khoảnh khắc, mọi người đã tới bao vây sòng bạc của Tài. Tụi con nít cũng chen lấn nhau để xem và đặt ké theo người lớn, nhất là mấy người vừa thắng cuộc. Tài có mang theo một túi kẹo hình viên bi làm bằng đường bọc bột. Mỗi khi thắng một ván bài, kiếm được chút tiền, chàng mang kẹo ra chia cho tụi trẻ con, khiến tụi nó thích chí, vỗ tay reo hò ầm ĩ. Tài là người sinh trưởng trong làng này, nhưng chàng biệt tích từ lâu, không một ai trong làng biết chàng làm nghề gì, ở đâu. Thỉnh thoảng chàng trở về thăm bà con, họ hàng, nhất là vào những ngày đầu năm mới, dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Mỗi lần mà thấy Tài xuất hiện, thì những người lớn tuổi trong làng bắt đầu kể cho nhau nghe về quá khứ của chàng, với những tình tiết chứa đầy huyền thoại. Câu chuyện bắt đầu với một dòng sông bắt nguồn từ dãy Trường Sơn, Nam Lào, chảy ra cửa Việt Yên thuộc phủ Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Từ Khe Xanh đến Bản Phường, huyện Hướng Hóa, nước chảy về phía Tây, gọi là sông Chapon. Từ Ba Lồng, Cùa trở xuống, nước xuôi về hướng Đông, ngang qua thành phố Quảng Trị, làng Thạch Hãn, đến miền Đông Bắc thuộc phủ Triệu Phong, rồi đổ ra Thái Bình Dương, gọi là sông Thạch Hãn. Đường phân thủy của sông này ở hướng Tây trên đỉnh Trường Sơn là ranh giới của hai quốc gia Lào Việt. Sông Thạch Hãn có một quá trình xâm thực lùi, lấn về núi phía Tây và cướp nước của sông Chapon. Các nhà địa lý học gọi đó là hiện tượng xâm thực thoái hóa. Có lẽ đây là một trường hợp rất hiếm hoi trên thế giới. Sông chảy trong một vùng đá cứng và mang theo nhiều cát, nên khi ngang qua làng Thạch Hãn, trước mặt thành phố Quảng Trị, nước rất trong. Người xưa gọi là đá hán, dịch chữ Thạch Hãn là mồ hôi của đá. Thượng nguồn của sông Thạch Hãn có rừng thông bạch đàn, tỏa mùi thơm ngát, nhất là vào mùa hè, gió hướng Tây thổi đến, làm cho hương thơm lan tỏa khắp miền. Vì thế mà mới có câu, chẳng thơm cũng thể bạch đàn, chẳng trong cũng thể đá hàng chảy ra. Trên đường ra biển Đông, sông Thạch Hãn được tiếp nước bởi những con sông nhỏ như Ái Tử, Lai Phước, Đông Hà. Sông quanh co uốn khúc qua vùng Trà Liên, Trà Bác đến ngã ba Rào Vịnh thuộc các làng Đại Lộc, Đại Án, thì sông chia ra hai nhánh, nhánh lớn gọi là Rào Cái chạy qua làng Lập Thạch và nhánh nhỏ chạy qua các làng Dương Lệ, Dương Lộc, An Lợi, Đồng Giám, rồi cả hai nhập vào ngã ba Giả Độ để ra cửa Việt. Dưới hai nhánh sông là một cái cồn đất lẫn cát rộng chừng vài cây số vuông, bờ sông một bên lở một bên bồi. Từ lâu đời, cồn đất này là một nguồn lợi phong phú về nông nghiệp cho cả hai làng Dương Lộc và Trung Yên. Mùa xuân, nước từ khắp nơi đổ ra sông cùng với thủy triều ở biển Đông tràn vào linh láng. Dòng sông chảy hiền hòa, cây cỏ hai bên bờ tươi tốt mang màu xanh hy vọng của tháng giêng, mùa Tết, ngày hội. Mùa hè, mưa từ trên nguồn phía Tây Trường Sơn cùng với gió Lào, tức gió Tây Nam, khi chuyển cơn mưa dông, trời oi bức do ảnh hưởng của cao áp nhiệt đới, dòng sông dậy sóng, đục ngầu cuồn cuộn, mang theo những lá cây, gỗ mục và bọt bèo. Những chuyến đò ngang qua ngã ba Giả Độ, sông, rào vịnh thường bị sóng gió hiểm nghèo, thuyền hay bị lật, khiến cho dân chúng rất e ngại. Những cơn bão lụt vào cuối mùa thu, có khi đầu mùa đông, khoảng tháng 10, tháng 11 âm lịch, gây nên những tai nạn khủng khiếp. Dương Lộc nằm bên bờ sông, trên một địa thế nước bao bọc chung quanh làng. Xa xa là dãy Trường Sơn, phong cảnh hữu tình, trai thanh gái lịch. Trải mấy đời, dân chúng được hưởng cảnh thái bình cho đến năm 1885, khi kinh thành Huế thất thủ, ông Tôn Thất Thuyết đem vua Hàm Nghi chạy ra Quảng Trị, ban Hịch Cần Vương chủ trương bình Tây sát tả, thì tang thương ập đến. Trên 2.500 giáo dân Dương Lộc và các làng lân cận bị tàn sát tập thể trong một ngày vì bị vua quan khép tội theo tà đạo, theo Tây. Từ khi vua Đồng Khánh lên ngôi, tức tháng 8 năm 1885, trật tự được vãn hồi, tình hình ổn định, những người sống sót đã tạo dựng lại cơ nghiệp. Trải qua 60 năm thanh bình, tức là từ năm 1885 đến năm 1945, thì một biến cố thứ hai xảy đến. Hồ Chí Minh cướp được chính quyền tại Hà Nội vào ngày 19 tháng 8 năm 45, vua Bảo Đại thoái vị, chiến tranh Pháp Việt bùng nổ năm 46. Dân làng Dương Lộc đứng về phía những người chống cộng sản, ủng hộ chính quyền quốc gia do quốc trưởng Bảo Đại lãnh đạo. Dân tự động tổ chức lực lượng võ trang, xinh súng của Pháp, rào làng, chiến đấu tự vệ. Người lạ mặt qua lại đều bị kiểm soát. Nhờ vậy mà làng này không bị quân Pháp cướp bóc và Việt Minh Cộng sản khủng bố. Ban ngày, quân Pháp thường vào các chợ trong vùng bố ráp bắt người và tịch thu tiền bạc do Việt Minh phát hành. Dân các làng lân cận không có chỗ an toàn để họp nhau mua bán, trao đổi hàng hóa. Vì thế, họ đã chạy đến Dương Lộc. Cuối làng này có một chỗ đất ngày xưa gọi là Phong Thổ, cây cao bóng mát. Dân chúng thường họp mặt khi có dịp hội hè đình đám. Cạnh đó có một hồ nước ăn thông với con sông trước mặt. Một cái cống nhỏ xây bằng gạch và đá, từ lâu đời vốn là ranh giới giữa Dương Lộc và làng bên cạnh. Những đêm trăng, trai gái thường tới đây hóng mát trò chuyện. Chỗ đó bây giờ đã trở thành nơi họp chợ dưới sự bảo vệ của lực lượng võ trang trong làng. Chỉ trong một thời gian ngắn, chợ có đủ mọi thứ hàng hóa, từ rau quả, cá thịt cho đến kẹo bánh, vải vóc, dầu mỡ, không thiếu vật gì. Trong hoàn cảnh chiến tranh, nếu một lúc nào đó con người được hít thở bầu không khí hòa bình, thì đó là cả một ước mơ to lớn và niềm hạnh phúc tuyệt vời của dân chúng. Vì vậy, Tết năm đó, anh em thanh niên trong làng đã đề nghị với các cụ bô lão, thân hào nhân sĩ và lực lượng võ trang tự vệ, tổ chức 3 ngày hội Tết vui xuân thật linh đình. Mười mấy tay súng trong làng thay phiên nhau canh gác ngày đêm. Khu vực quanh chợ được rào dạo kiên cố, có cổng ra vào để kiểm soát an ninh. Người ta kết hoa, treo đèn cù, đèn sao, cờ quạt, câu đối, lập bàn thờ hương án để bái vọng theo nghi lễ cổ truyền. Con buôn trong làng lên tỉnh mua hàng hóa, bánh trái, hoa đèn, đồ chơi về treo đầy các quán. Bến đò trước mặt làng tấp nập khách lui tới, chở hàng đến chợ. Khắp các nẻo đường, người đi chợ Tết mỗi ngày một đông. Họ ăn mặc lịch sự, các cụ già khăn đóng áo dài quốc phục, thanh niên quần tây áo sơ mi, đàn bà con gái áo vàng, áo đỏ, áo xanh, giày dép mới. Mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng, vui vẻ đón chào. Thật là một ngày hội Tết ở nhà quê. Người ta tổ chức đánh bài chòi, cờ chòi, trình diễn tân nhạc do anh em thanh niên học sinh phụ trách và có cả ban cổ nhạc bát âm được thuê từ tỉnh về. Tài cũng đã có mặt tại quê hương trong ngày hội Tết năm đó, và câu chuyện thương tâm sau đây đã được mọi người nhắc lại. Khoảng 20 năm về trước, trong gia đình Tài có một người anh tên là Thuận, được lý trưởng và hội đồng hương lý trong làng cho phép độc quyền khai thác bến đò chở khách sang sông. Mỗi lần giúp Thuận chèo đò, Tài thường gặp một cô gái, mắt lá râm, lông mày lá liễu, môi đỏ như son, da trắng như phấn. Là con gái nhà quê, suốt ngày lam lũ với công việc ruộng vườn, nhưng cô có đôi bàn tay búp măng rất đẹp. Tuổi 17, sinh lực dồi dào, đôi má luôn ửng hồng với bộ ngực căng tròn, làm say mê biết bao chàng trai trong vùng. Ông bà Thái chỉ có một mình Phấn là con duy nhất mà là con gái đẹp nhất vùng, nên ông bà rất cưng chiều cô. Cô thường qua lại bến đò này mỗi ngày để trông coi những nông dân đến làm việc cho gia đình. Tài si mê Phấn từ khi nàng mới 12-13 tuổi. Chàng thường đợi cô bến đò để chở cô sang sông. Tài chưa một lần tỏ tình với Phấn, nhưng qua ánh mắt, qua lời chào hỏi, nàng cũng thừa biết chàng đã yêu nàng. Năm đó, trời nắng hạn kéo dài suốt mấy tháng, không một cơn mưa, nước mặn từ biển tràn vào ngập cả sông. Đêm trăng, trẻ con ra sông tắm, cùng nhau nô đùa vẫy nước tung tóe lấp lánh sáng như lân tinh. Khối khí từ biển dồn vào, gặp Trường Sơn chặn lại, và do sức nóng ở nội địa tạo nên một sự thăng lực, khi bốc lên cao gặp khí lạnh, làm cho mưa đổ xuống vùng núi phía Tây. Gió Tây Nam, hay còn gọi là gió Lào, thổi ngày đêm rất oi bức. Có khi nhiệt độ trong nhà lên tới gần 39-40 độ, ngồi ở đâu cũng thấy mồ hôi nhễ nhại. Suốt ngày đứng trên thuyền, đầu đội nón lá, tay cầm chèo đưa khách qua sông, Tài phải chịu đựng sức nóng mặt trời như thiêu như đốt, làm cho da mặt cháy đen. Cuối tháng 8, nước nguồn dâng cao, rồi những trận mưa giông, gió chướng ập đến. Trong thấy cơn đằng đông, những người nông dân cuối cùng làm việc trên cánh đồng đã vội vã xuống thuyền, ngồi chen chúc nhau đầy cả hai bên mạng. Tài đã cho thuyền rời bến. Bỗng, thấp thoáng ở đằng xa, bóng dáng một cô gái vẫy nón kêu đò. Lòng chàng bỗng rung lên vì xúc động. Người đó chính là Phấn. Tài bẻ lái cho mũi thuyền quay trở lại. Phấn bước lên, ngồi đối diện với chàng từ phía trước. Tay chèo, nhưng mắt chàng vẫn đăm đăm nhìn nàng. Chưa bao giờ Tài thấy Phấn đẹp như hôm nay. Đôi má ửng hồng, đôi bàn tay búp măng trắng trẻo, miệng như mỉm cười với chàng. Tài nghĩ bụng, ước gì mình được nâng niu đôi bàn tay tuyệt đẹp của nàng. Thuyền ra đến giữa sông thì sóng to gió lớn nổi lên, một cơn mưa giông ập đến. Quá bất ngờ, không có gì che đỡ, nên mọi người trên thuyền đành ngồi chịu trận, vừa ướt vừa lạnh. Áo quần trên người Phấn bị thấm nước, dính vào da, làm nổi bật thân hình đầy đặn nở nang của một cô gái đang độ xuân thì. Tài chăm chú nhìn Phấn một cách say mê, tới nỗi quên cả nhiệm vụ rất quan trọng của người cầm lái, đang nắm cả sinh mạng của mọi người trong tay. Nước sông dâng lên quá nhanh, lênh láng ngập bờ. Một con gió xoáy ập đến, chiếc thuyền chồng chành, mọi người hoảng sợ, kẻ đứng người ngồi, làm mất trật tự. Tài không còn đứng vững được nữa, cánh tay bỗng rã rời, vụt khỏi mái chèo. Nước tràn vào đầy khoang, thuyền bỗng bị lật úp giữa dòng sông, mọi người mạnh ai nấy nhảy tìm đường sống. Tài bỗng thấy Phấn lao người ra khỏi thuyền, ngã xuống nước rồi chìm liễm giữa dòng thác lũ đang cuồn cuộn trên sông. Phấn cố ngoi lên mấy lần nhưng cũng không thể nào bơi vào bờ được. Chàng nhòi người về phía Phấn, cố nắm tay nàng. Nhưng dòng sông đang chảy xiết, phấn mỗi lúc một xa. Nàng đang cố vùng vẫy chống lại với cơn nước lũ một cách vô vọng. Tài hít một hơi đầy bồn phổi rồi lặn xuống nước hướng về phấn. Chàng nắm được cánh tay của phấn, nhưng nàng đã kiệt sức rồi, không còn bơi theo chàng được nữa. Nước đã đầy bụng nàng, tạo nên một sức nặng, kéo theo nàng xuống tận đáy sông. Tài cố gượng lên, kéo phấn lại với mình, dù có phải chết thì cùng chết với nhau. Không biết Tài nắm lấy tay phấn được bao lâu, và cuối cùng chàng cũng đã kiệt sức rồi, buông tay để mặc cho dòng nước cuốn đi. Phấn và Tài cùng trôi dạt vào bờ và được một chiếc thuyền chài đang thả neo trên sông cứu. Nhưng người Phấn lạnh ngắt, không còn hơi ấm. Nàng đã chết hẳn rồi, không có cách gì làm cho nàng sống lại được nữa. Nhờ sức chịu đựng bền bỉ nên khi được đưa lên thuyền gần bếp lửa, Tài đã tỉnh lại. Thi hài của Phấn được cuốn vào trong một chiếc chiếu, và hai người đàn ông đã dùng võng mây đưa nàng về nhà ông bà Thái. Nghe tin con bị chết đuối, ông bà Thái khóc gào lên một cách thảm thiết. Không có nỗi thất vọng nào to lớn cho bằng đứa con duy nhất của mình nay không còn trên cõi đời này nữa. Từ đó ông Thái điên điên khùng khùng, lang thang nơi này nơi nọ, nói năng bậy bạ, kêu khóc suốt ngày. Tài được đưa tới nhà một vị lương y, mấy ngày sau mới bình phục. Tất cả những người đi chuyến đò ngang hôm đó đều may mắn thoát nạn, chỉ một mình Phấn chết mà thôi. Được tin báo của lý trưởng, quan huyện Triệu Phong liền phái người về điều tra, làm án. Ông Thuận, chủ thuyền, và Tài, người cầm lái, phải chịu trách nhiệm về tai nạn xảy ra trên sông. Cả hai anh em đều phải ra hầu quan. Nhờ các nạn nhân khéo léo trình bày nên Thuận và Tài được nhẹ tội. Quan huyện chỉ bắt bồi thường cho gia đình nạn nhân, chứ không bỏ tù hai anh em. Cha mẹ của Phấn cũng không tha thiết gì tới chuyện bồi thường nữa, vì một khi con đã chết rồi thì đâu thể sống lại được đâu mà lấy tiền người ta làm cái gì. Sau khi quan huyện tuyên bố bản án, gia đình ông bà Thái mới được phép khâm liệm và tổ chức đám tang cho con. Phấn được chôn bên cạnh bờ sông, gần nơi xảy ra tai nạn. Đó là một chỗ đất cao cạnh bãi bồi bên sông, thường gọi là soi. Dân quanh vùng kéo nhau đi tới phân ưu với gia đình và đưa Phấn tới tận nghĩa trang. Mọi người đều không cầm được nước mắt trước cái tang quá đột ngột của Phấn. Ai cũng thương cô là người hiền lành, duyên dáng, xinh đẹp, như một bông hoa mới nở buổi sáng mà phải kiếp hồng nhan bạc mệnh. Ngoài cha mẹ của Phấn ra, người đau khổ nhất đi theo đám tang của nàng là Tài. Sau bao năm thầm yêu trộm nhớ, lần đầu tiên chàng được nắm tay nàng, lại là lần cuối cùng vĩnh biệt nhau. Tài vẫn tin rằng tai nạn xảy ra là do tai trời ách nước, mưa sa bão táp bất ngờ, do số phận không được sánh duyên cùng nhau sống hạnh phúc trọn đời, chứ không do chàng đã lơ đãng khi cầm lái nên đã để cho thuyền bị lật giữa sông. Sau khi quan tài của Phấn được đặt xuống huyệt, lấp đất lại, Tài vẫn ngồi bên mộ của nàng với ông bà Thái. Chàng ngỏ ý xin được làm con của ông bà thay cho Phấn. Từ đó Tài thường tới thăm an ủi ông bà, có khi ở lại trong nhà một vài hôm như con cháu vậy. Nhà Tài ở tận xóm soi, cách nhà cha mẹ Phấn một cánh đồng, và phải đi qua một bãi tha ma đã có từ lâu đời mới tới nơi. Mỗi lần đi thăm ông bà Thái, chàng thường ngang qua mộ của Phấn. Chàng đến vào ban ngày, ở lại chơi cho tới khi cả gia đình ăn cơm tối xong, mới từ giã ông bà để trở về. chàng cũng không quên ghé lại thăm mộ của Phấn để đọc kinh cầu nguyện cho nàng. Những lúc tối trời, khung cảnh bãi tha ma thật lạnh lùng, hoang vắng. Có lẽ ngoài chàng ra, không một ai tới đây vào giờ này. Trong bóng đêm, Tài cảm thấy gần gũi với Phấn hơn bao giờ hết. Chàng ngồi bên mộ mà cứ tưởng tượng ra hình ảnh của Phấn, hình ảnh đẹp nhất khi nàng ngồi đầu mũi thuyền đối diện với chàng đang đứng ở đằng lái. Tài không thể nào quên được mái tóc thật đen thật dày như những lớp mây trên bầu trời, vầng trán của nàng thông minh, đôi mắt tròn và đen nhánh sáng ngời khi nhìn chàng. Đôi má ửng hồng, làn môi tươi thắm như son, luôn nở nụ cười đầy ý nhị. Chàng tin rằng Phấn cũng đã dành cho chàng nhiều cảm tình, nhất là khi đáp lại cái nhìn say đắm của chàng bằng ánh mắt tha thiết bao dung của nàng. Có những đêm trăng, Tài đến ngồi bên mộ của Phấn và cảm thấy hình ảnh quen thuộc của nàng đang hiện về bên cạnh mình. Thương quá, nhớ quá, Tài khẽ gọi, Phấn ơi, rồi hai dòng nước mắt tự nhiên đổ xuống, ướt cả hai gò má. Nỗi đau mất người yêu đã dằn vặt xé nát con tim của Tài, và chỉ có những phút tâm tình với Phấn bên mộ của nàng mới có thể làm cho chàng vơi đi được phần nào. Mấy tháng sau, ông Thái bỗng nhiên ngã bệnh mất, rồi chẳng bao lâu, bà Thái cũng đi theo ông. Gia tài để lại cho người cháu trong gia tộc để lo cúng dỗ, xin lễ cầu nguyện cho ông bà sau này. Ông bà mất rồi, cảnh nhà hoang vắng. Từ đó, Tài cũng cảm thấy xa cách với ngôi nhà xưa, nơi Phấn đã ra đời và lớn lên ở đó, bên cạnh cha mẹ nàng. Ít lâu nay, Tài nghe những người làm nghề đánh cá trên sông cũng như dân quanh vùng nói về một cô gái mặc áo trắng, thường ngồi xõa tóc thật dài bên bờ sông, chỗ xảy ra tai nạn chìm đò mấy năm trước. Người ta tin rằng Phấn đã hiện hồn về. Lúc đầu, Tài không tin có chuyện đó. Nhưng hết người này tới người khác cứ truyền tai nhau, đồn đại mãi, làm cho chàng bán tín bán nghi. Thế rồi, thay vì tới bên mộ Phấn như thường lệ, Tài lại ra bờ sông. Đêm trăng, nước dâng ngập bờ, lênh láng một dòng sáng bạc. Nhánh sông chảy dài từ rào cái vào thôn Dương như mái tóc người đàn bà để mặc cho gió tung bay. Có khi dòng sông như một dải lụa mượt mà tha thướt đến vô tận. Tiếng rì rào của gió lướt trên mặt nước như tiếng nỉ non tâm sự của người xa cách trở về. Tài cứ nhìn mãi về chân trời mờ mịt mà nối tiếc hình ảnh người yêu ngày xưa đã từng qua lại trên chuyến đò ngang nơi bến sông này. Trước mặt chàng là một bãi đất bồi càng ngày càng lan rộng ra xa. Chỗ chàng đang đứng là một vực sâu, mỗi năm đất lở trôi đi do nước xói mòn, làm cho khoảnh đất càng ngày càng bị thu hẹp lại. 10 năm trước, nơi đây là những lò vôi vườn bắp vườn đậu, hay có lúc người ta bỏ cả hoa màu để trồng bông vải, mong bán được nhiều tiền hơn. Người ta đồn rằng chỗ nước xoáy dưới chân chàng là thủy cung của một cặp cá vượt lớn rất linh thiêng. Cặp cá này đã nhận chìm không biết bao nhiêu con vịt của xóm chài cạnh đó. Có lần, chúng đã bắt cả một con chó đang bơi qua sông để ăn thịt. Vì thế, trẻ con trong làng không dám xuống tắm ở chỗ đó. Cặp cá vượt thường quay đầu về lăng các vị anh hùng tứ đạo để chầu các đấng thánh đã bị quân Văn Thân thiêu xác vào ngày 8 tháng 9 năm 1885, thời vua Hàm Nghi. Đây là chốn linh thiêng mà dân trong vùng rất tôn kính. Mỗi khi ngang qua cổng đền, mọi người đều phải cất nón cúi đầu. Bất cứ ai gặp cảnh khó khăn, tai nạn, đau ốm đều chạy tới cầu khẩn với các vị tứ đạo tại ngôi đền này. Danh tiếng đền này có thể sánh với linh địa La Vang ở Quảng Trị, là nơi tương truyền Đức Mẹ Maria đã hiện ra vào năm 1798 để an ủi giáo dân trong thời Bắc đạo. Đang suy nghĩ miên man với dòng tư tưởng hoài niệm thời quá khứ, bỗng nhiên trong màn khói sương mờ mịt, Tài thấy hình bóng một cô gái mặc áo trắng, tóc xõa dài ra sau lưng, đang ngồi trên bờ sông, trầm tư mặc tưởng, mặt quay về hướng Trường Sơn xa xăm. Chàng nhận ra vóc dáng rất quen thuộc. Phấn ơi, Phấn đang ngồi đó phải không Phấn? Bốn bề vắng lặng, Phấn vẫn ngồi đó bất động, không một lời đáp trả. Tài vụt chạy tới ôm chầm lấy Phấn và gọi, Phấn ơi! Nhưng không có Phấn nào ở đây hết. Tiếng sóng vẫn dạt dào, một loài chim đi ăn đêm bỗng vỗ cánh bay lên không trung. Người yêu biến mất, Tài như hụt hẫng nuối tiếc và đau khổ vô cùng. Chàng không phân biệt được lúc đó mình đang mê hay đang tỉnh. Thế rồi mỗi đêm, Tài vẫn âm thầm đến bờ sông ngồi đợi Phấn, nhưng chẳng thấy nàng xuất hiện. Trong khi đó, hết người này tới người khác xác quyết rằng họ đã nhiều lần thấy Phấn ngồi một mình. Câu chuyện được thêu dệt rỉ tai, truyền miệng cho nhau khắp trong vùng, tới nỗi không một ai dám ra sông tắm ban đêm. Từ ngày Thuận bán đò trả bến lại cho làng, anh em Tài cũng bỏ luôn nghề đưa đò ngang, mỗi người một phương tìm kế sinh nhai. Tài bỏ làng ra đi, nghe đâu chàng đã vào rừng Trường Sơn sống với người thiểu số và được họ tôn lên bậc thần thánh nhờ có một vật mà người miền núi rất quý. Ai có vật đó thì được xem như là người của nhà trời, có quyền phân xử định đoạt mọi chuyện phải trái và được dân chúng đem gà vịt, heo, dê, trâu bò và cả con gái nữa đến dâng. Khi trời chuyển cơn mưa giông vào mùa hè, thường hay có sấm sét. Sức điện rất nóng từ không trung đã xẹt xuống chỗ đất có chất silica, làm cho chất đó chảy ra, tạo thành một hợp chất rất cứng. Người ta gọi đó là lưỡi tầm sét hay là búa thiên lôi. Ai có vật đó trong tay thì có thể sai khiến được người khác, nhất là dân thiểu số vốn rất ít hiểu biết về khoa học. Người ta nói Tài đã tìm được cái búa thiên lôi ấy và đã phiêu lưu lên miền núi sống với người thường, và đã trở thành người của nhà trời đối với họ. Nhưng sống mãi với người thiểu số, được tôn thờ, Tài vẫn nhớ làng, nhớ xóm, nhớ bà con, bạn bè, và nhất là nhớ những kỷ niệm thời thơ ấu với Phấn. Vì thế thỉnh thoảng Tài trở về thăm quê hương. Năm đó sau 3 ngày hội Tết, Tài lại ra đi, và núi rừng Trường Sơn bây giờ không còn là nơi bất khả xâm phạm, nơi xưng hùng xưng bá, nơi chàng được sùng kính như các bậc thần thánh nữa. Cuối năm 1946, quân Pháp đã chia làm 2 cánh, một từ Lào qua Khe Sanh, Đông Hà, và một từ Đà Nẵng ra Huế, tiến vào Quảng Trị. Việt Minh phải bỏ thành phố, bỏ cả đồng bằng để chạy lên núi. Giang Sơn đổi chủ, từ đó trẻ em thôn Dương không còn được thấy Tài xuất hiện vào dịp Tết nữa. Có lẽ Tài đã bị Việt Minh giết ở vùng Cùa Ba Lồng thuộc huyện Hương Hóa, phía tây Quảng Trị, sau khi từ giã bà con để trở lại vùng này.
Một chuyến sang ngang trong trời đêm là bước sang sông, ôi từ đây người đem nát tan cho đời tôi. Giờ mình tôi đêm sâu chia phôi. Ôi dòng sông xanh ngày xưa, đông người yêu dấu ở ấy.
Kính thưa quý vị, truyện ngắn Từ Một Dòng Sông của Nguyễn Lý Tưởng đến đây là chấm dứt. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.
Người đâu đến đây trong chiều ấy để sâu để nhớ